Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 4 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Liên Hợp Quốc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền liên quan tới Ukraine. Chính phủ Đức nói có bằng chứng cho thấy quân Nga gây ra vụ thảm sát ở thị trấn Bucha của Ukraine. Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể bị chế tài nếu ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Và Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận quân sự hóa Biển Đông. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày thứ Năm đã đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì các báo cáo về những vi phạm và xâm hại nhân quyền trầm trọng và có hệ thống gây ra bởi quân đội Nga xâm lược ở Ukraine. Nỗ lực do Mỹ dẫn đầu được 93 nước biểu quyết ủng hộ, trong khi 24 nước chống và 58 nước bỏ phiếu trắng. Cần có đa số 2/3 thành viên biểu quyết trong Đại hội đồng 193 thành viên ở New York, không tính phiếu trắng, để đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền, gồm 47 thành viên có trụ sở tại Geneva. Việt Nam là một trong những nước biểu quyết chống. Các trường hợp bị đình chỉ là rất hiếm, theo Reuters. Libya bị đình chỉ vào năm 2011 vì bạo lực nhắm vào những người biểu tình gây ra bởi các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo khi đó là Muammar Gaddafi. Đây là nghị quyết thứ ba được Đại hội đồng 193 thành viên thông qua kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Hai nghị quyết trước đó của Đại hội đồng lên án Nga đã được thông qua với 141 và 140 biểu quyết ủng hộ. Nghị quyết được thông qua ngày thứ Năm bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về cuộc khủng hoảng nhân quyền và nhân đạo đang diễn ra ở Ukraine, đặc biệt là trước các báo cáo về những vụ Nga vi phạm nhân quyền. Nga nói họ đang thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và phủ nhận việc tấn công thường dân. Ukraine và các đồng minh nói rằng Moscow xâm lược mà không có sự khiêu khích. Nga trước đó đã cảnh báo các nước rằng biểu quyết ủng hộ hoặc bỏ phiếu trắng sẽ được coi là một cử chỉ không thân thiện với những hậu quả cho quan hệ song phương, Reuters đưa tin, dẫn một ghi chú mà hãng tin này đã xem qua. Nga đang phục vụ năm thứ hai của nhiệm kỳ 3 năm trong hội đồng có trụ sở tại Geneva, vốn không thể đưa ra các quyết định ràng buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, các quyết định của hội đồng gửi đi các thông điệp chính trị quan trọng và hội đồng có thể cho phép tiến hành các cuộc điều tra. Các quan chức nói Moscow là một trong những thành viên lớn tiếng nhất trong hội đồng và việc họ bị đình chỉ, ngăn họ phát biểu và biểu quyết, mặc dù các quan chức ngoại giao của họ vẫn có thể tham dự các cuộc tranh luận. Họ có thể vẫn sẽ cố gắng gây ảnh hưởng đến hội đồng thông qua những thành viên ủy quyền, một nhà ngoại giao ở Geneva nói với Reuters. Tháng trước, hội đồng đã mở một cuộc điều tra về các cáo buộc vi phạm nhân quyền, bao gồm các tội ác chiến tranh khả dĩ ở Ukraine kể từ cuộc tấn công của Nga. Mỹ sẽ gửi các hệ thống vũ khí mới đến Ukraine, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết hôm thứ Năm, sau khi các ngoại trưởng của khối NATO đồng ý đẩy nhanh chuyển giao vũ khí để đáp trả cuộc xâm lược của Nga. Được Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thúc giục chấm dứt sự chậm trễ do bộ máy quan liêu, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Mỹ và 30 quốc gia khác đang gửi vũ khí đến Ukraine và rằng tiến trình đó sẽ gia tăng cường độ. Chúng tôi sẽ không để bất cứ điều gì cản trở việc mang lại cho Ukraine những thứ họ cần và những thứ mà chúng tôi tin là sẽ hữu hiệu, ông Blinken nói. Ông nói về các hệ thống mới mà cho đến nay vẫn chưa được các đồng minh NATO cung cấp, nhưng từ chối nêu thêm chi tiết. Các nhà ngoại giao NATO nói điều đó một phần có nghĩa là giúp Ukraine chuyển đổi từ kho vũ khí thời Xô Viết sang vũ khí hiện đại hơn. Ông Blinken cho biết Mỹ đã đồng ý gửi cho Kyiv các hệ thống phòng không, vũ khí chống tăng vác vai và xe thiết giáp. Hỏi xin máy bay, phi đạn chống hạm đối đất, xe bọc thép và hệ thống phòng không, ông Kuleba đưa ra lời thỉnh cầu trong một phiên họp đặc biệt tại trụ sở NATO ở Bruxelles, Bỉ. Ông phát biểu trước những người đồng nhiệm từ 30 nước thành viên NATO cộng với Liên minh châu Âu, Phần Lan, Thụy Điển, Nhật Bản, New Zealand và Úc, thúc giục Đức nói riêng tăng tốc chuyển giao, nói rằng các thủ tục mất quá nhiều thời gian ở Berlin. Tôi nghĩ điều mà Ukraine đề xuất là công bằng. Quý vị cung cấp vũ khí cho chúng tôi hy sinh mạng sống của mình và chiến tranh được kiềm chế ở Ukraine, ông Kuleba nói. Sau 6 tuần chiến tranh mà Moscow mô tả là chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine cho biết Nga tiếp tục tấn công các thành phố phía đông sau khi rút quân khỏi Kyiv. Ông Kuleba cũng nhắc lại đòi hỏi EU ngừng mua dầu và khí đốt của Nga khi khối này hứa sẽ có đợt trừng phạt thứ 5 nhắm vào Moscow vào ngày thứ 6. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu cấm vận dầu khí hoàn toàn, ông Kuleba nói.
Hôm 7 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây đưa Nga ra trước công lý, nói rằng các hành động của Moscow không chỉ nhằm vào Ukraine mà còn cả châu Âu, theo hãng tin Reuters. Ông Zelensky nói trong một bài phát biểu trước các nhà lập pháp Hy Lạp thông qua lời phiên dịch. Một lần và muôn đời, chúng ta có thể dạy cho Nga và bất kỳ kẻ xâm lược tiềm tàng nào khác rằng những kẻ chọn chiến tranh luôn thua cuộc và những kẻ tống tiền châu Âu bằng cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng luôn thua cuộc. Ông nhắc lại lời kêu gọi rằng thế giới dân chủ nên từ chối dầu mỏ của Nga và chặn hoàn toàn các ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính quốc tế. Ông phát biểu, thành thật mà nói, ngay từ đầu, các hành động của Nga không chỉ nhằm giữa Ukraine mà còn cả châu Âu. Trong diễn biến liên quan, Hy Lạp sẽ yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh tại thành phố Mariupol của Ukraine vốn đang bị Nga bao vây, nơi sinh sống của một cộng đồng người Hy Lạp rộng lớn. Ngoại trưởng nước này cho biết hôm 7 tháng 4, vẫn theo hãng tin Reuters. Ngoại trưởng Hy Lạp Dan Dias nói với các phóng viên khi ông đến dự một cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở Brussels, Bỉ, Hy Lạp có một mối quan ngại cụ thể, đặc biệt đối với thành phố Mariupol vì sự tồn vong của 100.000 người và cộng đồng người Hy Lạp rộng lớn. Trước đó, hôm 4 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin về tội ác chiến tranh ở Ukraine và kêu gọi đưa ra xét xử. Nga phủ nhận cáo buộc nhắm vào dân thường và cho biết họ đang thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt được thiết kế để phi quân sự hóa Ukraine. Kiev và các đồng minh phương Tây của họ bác bỏ điều này, xem đó như là một cái cớ ngụy tạo để xâm lược Ukraine.
Một phát ngôn viên của Đức cho biết chính phủ nước này có thông tin cho thấy các thi thể được tìm thấy sau khi Ukraine chiếm lại thị trấn Bucha vào tuần trước đã nằm ở đó ít nhất là kể từ ngày 10 tháng 3 khi quân đội Nga kiểm soát nơi này. Ông Stefan Herberstadt nói trước báo giới ở Berlin hôm 6 tháng 4 rằng thông tin này dựa trên hình ảnh vệ tinh phi thương mại được chụp từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 3 trên đường từ Yablonska ở Bucha. Thông tin đáng tin cậy cho thấy từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, binh lính và lực lượng an ninh Nga đã được triển khai trong khu vực này, ông nói. Họ cũng được giao nhiệm vụ thẩm vấn các tù nhân vốn sau đó đã bị xử tử. Ông Herberstadt nói rằng các vụ giết người có mục tiêu của các đơn vị quân đội và an ninh Nga do đó là bằng chứng cho thấy Tổng thống Nga và là tư lệnh tối cao ít nhất đã chấp thuận các vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh để đạt mục tiêu của mình. Những khẳng định của Nga rằng đây là cảnh dàn dựng hay họ không chịu trách nhiệm về các vụ thảm sát do đó không thể nào đứng vững được, ông nói thêm.
Việt Nam vừa lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa Biển Đông và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam bằng các hoạt động tập trận và cấm tàu thuyền qua lại. Lên tiếng trong cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 7 tháng 4, khi được hỏi về cuộc tập trận kéo dài và lệnh cấm tàu thuyền qua lại của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông kể từ ngày 19 tháng 3 đến nay, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói, một lần nữa, Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng và chấm dứt hoạt động vi phạm ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, kiềm chế không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình an ninh, ổn định ở Biển Đông. Trước đó, Cục Hải sự Trung Quốc đăng một thông báo trên trang web của cục này rằng Trung Quốc tổ chức tập trận ở Biển Đông từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 và cấm tàu thuyền đi vào khu vực liên quan. Khu vực tập trận được cho là có tọa độ giống với tọa độ 5 điểm giới hạn của cuộc tập trận trước đó của Trung Quốc từ ngày 4 tháng 3 cho đến ngày 15 tháng 3, là khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và miền Trung Việt Nam. Trong cuộc họp báo vào ngày 7 tháng 3, tức thời điểm Trung Quốc đang thực hiện cuộc tập trận trước đó, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết Hà Nội đã giao thiệp với Bắc Kinh về vấn đề này. Tại cuộc họp báo ngày 7 tháng 4, sau khi được hỏi Việt Nam có biện pháp gì tiếp theo để yêu cầu Trung Quốc dừng lại, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng nói Việt Nam sẽ tiếp tục giao thiệp với phía Trung Quốc. Cũng tại buổi họp báo, khi được hỏi về thông tin Trung Quốc đã hoàn thành quân sự hóa một số đảo nhân tạo mà nước này đã bồi đắp ở Biển Đông, bà Phạm Thu Hằng sau khi khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa đã nói rằng Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt việc quân sự hóa, không có hành động gây gia tăng căng thẳng ở khu vực, duy trì điều kiện thuận lợi và tiếp tục nỗ lực cùng ASEAN đàm phán, sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982. Trước đó, Đô đốc John Aquilino, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, được AP dẫn lời cho biết Trung Quốc đã hoàn tất hoạt động xây dựng kho tên lửa, nhà chứa máy bay, hệ thống radar và các cơ sở quân sự khác trên đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Các đảo đá trên là 3 trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp thành đảo nhân tạo. Các thực thể còn lại bao gồm đá Gaven, đá Tư Nghĩa, đá Gạc Ma và đá Châu Viên.
Thêm hai quốc gia là Malaysia và Iran đã công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với Việt Nam, nâng tổng số quốc gia đạt thỏa thuận này lên 19, theo VN Express. Báo điện tử này dẫn lời Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 7 tháng 4 rằng, tính đến 4 tháng 4, Việt Nam đã đạt thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước, gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Australia, Belarus, Ấn Độ, Campuchia, Philippines, Maldives, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Sri Lanka, New Zealand, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Malaysia và Iran. Bà Hằng cho biết Bộ Y tế ngày 4 tháng 4 đã có thông báo chi tiết về quy trình cấp hộ chiếu vaccine ở Việt Nam và dự kiến cấp cho người dân từ ngày 15 tháng 4, theo VN Express. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Việt Nam hôm 15 tháng 3 đã mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế khi cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế qua đường hàng không và mở cửa các cửa khẩu qua đường bộ và đường biển. Khách nước ngoài cũng như người Việt sinh sống ở hải ngoại, giờ đây chỉ cần có phiếu kết quả xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ hoặc xét nghiệm nhanh 24 giờ trước chuyến bay và không phải cách ly khi tới Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao, hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng, khỏi bệnh của cá nhân nhưng không thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác như hộ chiếu, thị thực hay các loại giấy thông hành khác. Tin cho hay Việt Nam bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế với hộ chiếu vaccine từ tháng 11 năm ngoái như một phần trong kế hoạch mở cửa du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Phú Quốc lúc đó là nơi đầu tiên ở Việt Nam đón du khách vào với loại hộ chiếu vaccine này. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nhận định rằng Việt Nam trong tư thế sẵn sàng để phục hồi mạnh mẽ về kinh tế theo báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2022 của ngân hàng này được công bố hôm 6 tháng 4. Tổ chức tài chính này nói rằng kinh tế Việt Nam dự kiến phục hồi ở mức 6,5% trong năm nay và tăng trưởng mạnh mẽ hơn ở mức 6,7% trong năm 2023 do tỷ lệ tiêm chủng cao, đẩy mạnh thương mại và tiếp tục thực hiện các chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng. Đợt bùng phát đại dịch COVID-19 mới đã cản trở sự phục hồi kinh tế của Việt Nam, thắt chặt thị trường lao động và gây gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất trong năm 2021. Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, ông Andrew Jeffries, nói trong một tuyên bố, tỷ lệ tiêm chủng cao đã cho phép chính phủ dỡ bỏ các biện pháp kiềm chế đại dịch nghiêm ngặt. Sự thay đổi kịp thời trong chiến lược ngăn chặn đại dịch đã giúp khôi phục các hoạt động kinh tế và giảm bớt những nút thắt trong môi trường kinh doanh. Ngân hàng Phát triển Châu Á nói thêm rằng thị trường lao động đang phục hồi cùng với các giải pháp kích thích tài chính và tiền tệ của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp đạt mức dự kiến 9,5% vào năm 2022 và sản lượng nông nghiệp dự kiến sẽ tăng 3,5% trong năm nay do nhu cầu trong nước phục hồi và giá cả hàng hóa toàn cầu tăng lên. ADB cũng cho rằng việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch vào giữa tháng 3 và nới lỏng các biện pháp kiểm soát đại dịch được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dịch vụ. Theo đó dự báo tăng trưởng ngành dịch vụ là 5,5% trong năm nay. Tuy nhiên, báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á 2022 cũng nêu lên những rủi ro trong ngắn hạn có thể cản trở sự phục hồi của kinh tế Việt Nam. ADB cho rằng tình trạng nhiễm COVID-19 cao kể từ giữa tháng 3 nếu không được giảm bớt có thể cản trở sự quay trở lại trạng thái bình thường của nền kinh tế trong năm nay. Ngoài ra, còn vì khả năng nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm lại và giá dầu thế giới tăng mạnh do Nga xâm lược Ukraine sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và lạm phát của Việt Nam, hay sự phục hồi cũng như phụ thuộc vào việc chính phủ triển khai nhanh chóng và hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Trước ADB, như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Ngân hàng Thế giới World Bank đánh giá rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo đạt 5,3% trong năm 2022 và sau đó sẽ ổn định lại quanh mức 6,5%, theo kịch bản các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng cả ở trong và ngoài nước.
Hãng xe hơi VinFast hôm 7 tháng 4 cho biết họ đã nộp đơn đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng chưa xác định quy mô và mức giá cho đợt IPO này. VinFast là công ty con có trụ sở tại Singapore của tập đoàn Vingroup, thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam. Reuters dẫn lời bà Lê Thị Thu Thủy, CEO của VinFast, nói với các phóng viên bên lề sự kiện giới thiệu mẫu SUV chạy pin VF8 mới của công ty rằng: "Có nhiều lựa chọn để xem xét, chúng tôi vẫn đang cân nhắc rất nhiều lựa chọn." Tuần trước, VinFast cho biết họ đã ký một thỏa thuận sơ bộ ban đầu cho việc đầu tư 2 tỷ đô la để xây dựng một nhà máy ở bang North Carolina của Mỹ để sản xuất xe buýt điện, xe thể thao đa dụng và pin cho xe điện. Với tổng vốn đầu tư lên tới 6 tỷ đô la, dự kiến nhà máy của VinFast tại Mỹ sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024. Hãng tin Reuters cho rằng VinFast đang đặt cược lớn vào thị trường Hoa Kỳ với hy vọng sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lớn và các công ty khởi nghiệp bằng loại xe SUV điện và mô hình cho thuê pin. Trước đó, trong một tuyên bố vào tháng 12 năm ngoái, hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Việt Nam đã làm việc với các cố vấn về việc niêm yết tại Mỹ vào nửa cuối năm nay. Theo hãng tin Bloomberg, việc bán cổ phiếu của VinFast có thể thu về khoảng 2 tỷ đô la. Với giá 2 tỷ đô la này, IPO của VinFast sẽ là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay của một công ty Việt Nam sau thương vụ bán cổ phần lần đầu trị giá 1,4 tỷ đô la của công ty cổ phần Vinhomes vào năm 2018, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Nếu thành công, nhà sản xuất ô tô này cũng sẽ trở thành một trong số ít công ty Việt Nam niêm yết tại Mỹ. VinFast đặt mục tiêu bắt đầu phân phối ô tô tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan vào cuối năm 2022. Giá các mẫu xe SUV điện VF8 và VF9 sẽ từ 41.000 cho đến 61.000 đô la. Trong thông báo tham gia triển lãm ô tô quốc tế New York 2022, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 24 tháng 4, VinFast cho biết sẽ giới thiệu 3 mẫu xe VF7, VF8 và VF9 và lần đầu tiên thực hiện chương trình cho khách hàng lái thử các mẫu xe của mình.
Hôm 7 tháng 4, Điện Kremlin cho biết họ rất bối rối về quyết định của Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với con gái đã trưởng thành của Tổng thống Nga Vladimir Putin, mô tả động thái này là một phần của sự điên cuồng trên quy mô lớn của phương Tây đối với Nga, theo hãng tin Reuters. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ hôm 6 tháng 4 đối với Moscow vì can thiệp quân sự vào Ukraine nhằm vào các ngân hàng và giới tinh hoa của Nga, bao gồm cả hai con gái của ông Putin là Katerina và Maria, những người mà các quan chức Mỹ tin rằng đang che giấu sự giàu có của cha họ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Tất nhiên, chúng tôi coi những biện pháp trừng phạt này là bước gia tăng quan điểm hết sức điên rồ về việc áp đặt các chế tài." Ông Peskov nói rằng Điện Kremlin không thể hiểu tại sao các con gái của ông Putin lại bị nhắm mục tiêu như vậy. Ông nói đây là điều khó hiểu và khó giải thích. Thật đáng tiếc chúng tôi phải đối phó với những người phản đối như vậy. Bà Katerina Tikhovova, con gái của ông Putin, là một giám đốc điều hành công nghệ có công việc hỗ trợ chính phủ Nga và các ngành công nghiệp quốc phòng của nước này, theo chi tiết trong gói trừng phạt của Mỹ được công bố hôm 6 tháng 4. Bà Maria Voronsova, một người con gái nữa của ông Putin, là lãnh đạo các chương trình do chính phủ tài trợ đã nhận được hàng tỷ đô la từ Điện Kremlin cho nghiên cứu di truyền học và được đích thân ông Putin giám sát Hoa Kỳ cho biết. Từ trước đến nay, ông Putin luôn giữ kín cuộc sống riêng tư của mình và gia đình. Điện Kremlin thường bác bỏ các câu hỏi về chuyện này với lý do quyền riêng tư của ông. Hôm 7 tháng 4, Ngoại trưởng Australia Maurice Payne cho biết Australia sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và cấm nhập cảnh đối với 67 người Nga do Moscow xâm lược Ukraine, nâng tổng số người và pháp nhân bị trừng phạt lên gần 600, theo hãng tin Reuters. Bà nói với các phóng viên khi đến NATO, hôm nay tôi thông báo thêm 67 lệnh trừng phạt đối với giới tinh hoa và giới tài phiệt Nga, những người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, những người tạo điều kiện và ủng hộ các hành động thái hóa của ông ấy. Trong một tuyên bố truyền thông được đưa ra sau phát biểu công khai của mình, bà Payne cho biết danh sách mới này theo sau sự xuất hiện của các bằng chứng về tội ác chiến tranh của Nga ở Bucha và các thị trấn khác xung quanh Kiev. Nga cho biết họ đã phát động một hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine và bác bỏ cáo buộc giết hại dân thường trong thời gian chiếm đóng Bucha, gọi đây là một hành động khiêu khích của Ukraine. Bà Payne cho biết những người bị trừng phạt bao gồm quan chức quân đội Nga, đại tá Mikhail Mijintsev và phó thủ tướng Nga Dmitry Grigorenko. Australia đã cung cấp thiết bị quốc phòng và vật tư nhân đạo cho Ukraine, đồng thời áp đặt lệnh cấm xuất khẩu sang Nga quặng alumin và nhôm, bao gồm cả bauxit. Bà Payne cho biết Australia hiện đã trừng phạt gần 600 cá nhân và tổ chức Nga, bao gồm hầu hết lĩnh vực ngân hàng và tất cả các tổ chức chịu trách nhiệm về khoản nợ có chủ quyền của nước này. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman hôm 6 tháng 4 cho biết các biện pháp trừng phạt đối với Nga về cuộc chiến ở Ukraine nên giúp Trung Quốc hiểu rõ về những hậu quả mà nước này có thể phải đối mặt nếu hỗ trợ vật chất cho Moscow, theo hãng tin Reuters. Bà Sherman cho biết, loạt trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu được phối hợp giữa các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin, nền kinh tế của đất nước này và các nhà tài phiệt Nga nên là một ví dụ cho nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bà Sherman nói trong một phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, điều này mang lại cho Chủ tịch Tập một sự hiểu biết khá tốt về những gì có thể xảy ra theo cách của ông ấy nếu ông ấy ủng hộ ông Putin về mặt vật chất. Bà nói rằng Bắc Kinh nên rút ra những bài học thích hợp từ phản ứng phối hợp của phương Tây đối với Ukraine, rằng bất kỳ động thái nào của Trung Quốc nhằm chiếm đảo Đài Loan bằng vũ lực sẽ không thể chấp nhận được. Bà nói, chúng tôi hy vọng rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiểu được rằng bất kỳ hành động nào như vậy sẽ nhận được phản ứng từ cộng đồng quốc tế, không chỉ từ Hoa Kỳ. Từ trước đến nay, Trung Quốc từ chối lên án hành động của Nga ở Ukraine và cũng không gọi đây là một cuộc xâm lược, trong khi đó lại chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow, mặc dù một số quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc vào tuần trước cho biết Bắc Kinh không cố tình lách các lệnh trừng phạt đó. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh và Moscow đã phát triển mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn, bao gồm các việc công bố mối quan hệ đối tác không có giới hạn vào tháng 2 vừa qua. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo ông Tập trong cuộc điện đàm vào tháng 3 về những hậu quả đối với bất kỳ sự hỗ trợ vật chất nào để giúp Nga chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây hoặc cung cấp hỗ trợ quân sự. Ông Biden sau đó nói rằng Trung Quốc biết rõ tương lai kinh tế của họ gắn liền với các nước phương Tây, chứ không phải Nga. Hôm 7 tháng 4, Trung Quốc cảnh báo họ sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan và cho biết chuyến thăm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Cả văn phòng của bà Pelosi và chính phủ Đài Loan vẫn chưa xác nhận chuyến thăm có thể xảy ra này, nhưng theo một số báo chí Nhật Bản và Đài Loan, chuyến thăm sẽ diễn ra sau khi bà thăm Nhật Bản vào cuối tuần này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối mọi hình thức tương tác chính thức giữa Hoa Kỳ và Đài Loan và Washington nên hủy bỏ chuyến đi đó. Ông Triệu nói, nếu Mỹ nhất quyết có đường lối riêng, Trung Quốc sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Mọi hậu quả có thể xảy ra từ việc này sẽ hoàn toàn do phía Mỹ gánh chịu. Tại Đài Bắc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan Joanna U nói rằng việc mời quan chức và chức sắc Hoa Kỳ luôn là một phần quan trọng trong công việc của Bộ Ngoại giao Đài Loan và sẽ thông báo bất kỳ chuyến thăm chính thức nào vào thời điểm thích hợp. Bà Pelosi, người lâu nay chỉ trích Trung Quốc, đặc biệt là về các vấn đề nhân quyền, đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Phó Tổng thống Đài Loan William Lai vào tháng Giêng khi ông kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ và Honduras. Bà Pelosi là một trong những chính trị gia cấp cao nhất của đảng Dân Chủ cầm quyền và đứng thứ hai trong hàng kế vị tổng thống của Hoa Kỳ sau phó tổng thống. Từ trước đến nay, Đài Loan được chính quyền của Tổng thống Biden ủng hộ liên tục và Washington thường nói rằng họ cam kết mạnh mẽ như bàn thạch đối với hòn đảo này.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Phần Lan và Thụy Điển sẽ được chào đón với vòng tay rộng mở nếu họ quyết định tham gia vào liên minh quân sự này. Nga đã yêu cầu tổ chức quân sự gồm 30 quốc gia này ngừng mở rộng, do đó viễn cảnh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập có thể khiến Tổng thống Vladimir Putin tức giận. Tuy nhiên, ông Stoltenberg nói rằng các thành viên NATO có thể sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho giai đoạn từ khi hai nước công bố ý định nộp đơn xin gia nhập cho đến khi đơn gia nhập của họ được chấp thuận. Ông từ chối cho biết hình thức bảo vệ nào hai nước này có thể được nhận. Một khi là thành viên, hai quốc gia Bắc Âu vốn trước giờ trung lập này sẽ được hưởng lợi từ sự đảm bảo an ninh tập thể của NATO, mà theo đó tất cả thành viên có nghĩa vụ bảo vệ bất kỳ đồng minh nào bị tấn công. Ông Stoltenberg nói trước báo giới hôm 6 tháng 4 rằng ông chắc chắn chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết những lo ngại mà họ có thể có về khoảng thời gian giữa nộp đơn xin gia nhập và sự phê chuẩn cuối cùng. Một cuộc thăm dò do đài truyền hình Phần Lan YLE đặt hàng vào tháng trước cho thấy lần đầu tiên hơn 50% người dân Phần Lan ủng hộ việc gia nhập NATO. Ở nước láng giềng Thụy Điển, một cuộc thăm dò tương tự cho thấy những người ủng hộ nước mình làm thành viên NATO đông hơn những người phản đối. Nga hôm 6 tháng 4 tiến gần hơn đến khả năng vỡ nợ quốc tế khi họ dành riêng đồng rút để trả lãi cho những người nắm giữ trái phiếu quốc tế của họ vốn cần được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ, và cho biết họ sẽ tiếp tục làm như vậy chừng nào dự trữ ngoại hối của họ vẫn bị các chế tài phong tỏa. Trước đó, Mỹ đã chặn Nga thanh toán cho những người nắm giữ trái phiếu chính phủ hơn 600 triệu đô la từ dự trữ ngoại tệ của Nga, vốn đang bị phong tỏa tại các ngân hàng Mỹ, và nói Moscow phải lựa chọn giữa việc rút cạn dự trữ đô la trong nước hay vỡ nợ. Nga đã không vỡ nợ nước ngoài kể từ cách mạng Bolshevik vào năm 1917. Điện Kremlin cho biết họ sẽ tiếp tục chi trả các khoản thanh toán đến hạn. Nga có tất cả các nguồn lực cần thiết để trả nợ. Nếu lệnh phong tỏa này tiếp tục và các khoản tiền nhằm thanh toán nợ bị chặn, việc thanh toán sắp tới có thể được thực hiện bằng đồng rút, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Moscow đã thanh toán bằng phiếu chi trả ngoại tệ cho một số trong số 15 trái phiếu quốc tế mà họ phát hành với tổng mệnh giá khoảng 40 tỷ đô la trước khi bị Mỹ chặn. Mặc dù các chế tài đã phong tỏa khoảng một nửa trong số 640 tỷ đô la dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga, nước này vẫn nhận được hàng tỷ đô la nhờ xuất khẩu dầu thô và khí đốt. Bộ Tài chính Nga hôm 6 tháng 4 nói rằng họ đã phải thanh toán bằng đồng rút cho những người nắm giữ trái phiếu Eurobonds của châu Âu phát hành bằng đồng đô la đáo hạn vào năm 2022 và năm 2042, vì một ngân hàng nước ngoài đã từ chối xử lý lệnh chi trả 649 triệu đô la cho những người nắm giữ trái phiếu của chính phủ Nga.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.